Rồi đây tôi xin gửi cho quý thầy một câu chuyện nữa. Đây câu chuyện đời thôi mà mình thấy cái nhân duyên mà nó thuần thục rồi, mình không muốn nó cũng đưa mình đến này. Thì đây quý thầy học người thuốc bắc chưa? Các nghe câu chuyện Hoài Sơn Năng Chí Tử chưa? Ai nghe chưa? Có nghĩa là cái chuyện thầy thuốc bắc này á, học á, ai cũng nhớ cái câu chuyện này hết á. Có nghĩa là ngày xưa ở trong một cái làng nọ có hai vợ chồng này, mà người chồng á thì chuyên là đánh đập rầy mắng người vợ sống một cái hạnh phúc. Thì cuối cùng rồi người vợ ngoại tình. Thì một hôm người vợ đến cái ông thầy thuốc bắc này, mà ông thầy thuốc bắc này rất là nổi tiếng trong vùng, mới đến nói như thế này, nói bạch thầy, thầy làm như thế nào đó, thầy hốt một thang thuốc về cho con cũng nấu cho người chồng cũng uống, mà uống như thế nào đó vừa uống xong rồi á thì chết tức khắc để người khác khỏi dị nghị. Thì cuối cùng rồi ông thầy chấp thuận. Thì quý thầy biết ông thầy bổ cái thuốc gì, tức là Hoài Sơn, quý thầy thấy uống chết không? Hoài Sơn nè, thục địa nè, câu kỹ tử rồi đó, tức là bổ thuốc mà thuốc bổ đó, bổ thận dương á, tức là để cho người chồng gì được mạnh khỏe và từ đó hết cái những cái phiền muộn trong cuộc sống dưới đời thường này. Cho nên cuối cùng rồi hốt một thang thuốc là thang thuốc bổ. Nhưng mà ngặt một điều, sau khi người vợ về lấy cái thang thuốc đó sắc nấu uống á, thì người chồng sao? Tự nhiên phát run lên đắp mền chết. Sau khi mà chết rồi thì người vợ rất là mừng, chạy đến nói với ông thầy như thế này, phải nói là thầy rất là một thầy thuốc rất là điếc, chồng con vừa uống dùng cái là chết liền. Thì ông thầy thuốc ông rất ngạc nhiên, ông thắc mắc, ông cứ đọc một câu như thế này, Hoài Sơn Năng Chí Tử, cứ nghĩ là Hoài Sơn là thuốc bổ mà tại sao có thể giết người, và ông đọc suốt như thế vậy. Thì cuối cùng ông buồn bực quá, ông biết là mình là thầy thuốc giỏi mà như không á, mà mình giết một mạng người, cho nên ông lấy cái chùm chìa khóa của ông giục xuống sông, nghĩa là từ đây sắp lên là không có làm người thuốc nữa, tức là vĩnh biệt người thuốc luôn. Thì một thời gian á, có một người hàng xóm đánh cá đó, người vợ bị bệnh, bị thường xuyên hay đau bụng lắm, cho nên ông chồng qua ông nghe tin cái ông thầy thuốc này rất là giỏi, nên ông đứng ngoài cửa năn nỉ nỉ suốt à. Thì cái ông thầy thuốc này á, là trong nhà ông có hai người đầy tớ, tức là hai người hay phụ làm thuốc á, một người tên là Sổ, một người tên là Sách. Cho nên ông nói như thế này, ông kêu Sổ, có nghĩa là Sổ ra mời cái ông này đi. Thì cái ông chồng ông nghe cái tiếng Sổ là ông tưởng ông thầy này á, là gì, là phải kêu mình về hái những cái lá thuốc Sổ cho người vợ mình uống. Thì ông lật đật ông chạy về nhà, ông hái những cái lá thuốc mà nấu để mà sắc là Sổ đó. Thì cuối cùng người vợ sao, Sổ hết bệnh. Cái này thấy không, cái tiếng Sổ gì đó kêu Sổ, nhưng mà về sắc thuốc Sổ lại hết bệnh. Thì sau khi mà người chồng này sắc thuốc cho người vợ hết bệnh á, thì rất là nhớ ơn, cho nên một hôm á, xuống sông câu một con cá thật là lớn, chài một con cá thật là lớn, mới dời nhớ ơn thầy thuốc đó, dời biếu cho ông thầy thuốc. Thì ông thầy thuốc ông sai người vợ mổ cái bụng ra, thì thấy gì, thấy cái sâu chìa khóa, thấy cái sâu chìa khóa trong bụng con cá. Thì ông biết rằng là tuy rằng bây giờ mình bỏ người cách mấy, nhưng mà sao, nhưng mà cái duyên mình gắn liền với người thuốc thì chắc chắn tiếp tục làm nữa. Thì quý thầy thấy á, chuyện đời cũng như chuyện đạo vậy đó. Một người mà có cái nhân duyên, túc duyên rồi á, thì người đó đi ở đâu cũng là trụ trì, cũng là ứng chúng hết. Còn người mà không có túc duyên rồi á, thì quý thầy thấy á, đi đến đâu cũng là gì, thôi mình ở chúng chắc ăn hơn. Có những người á, quý thầy thấy chứ, chẳng hạn như ở Thường Chiếu á, tôi thường thường tôi hay kêu bằng sư bác á, lớn tuổi hạ lắm, 40 rồi chứ ít gì, nhưng mà ngài luôn luôn ở trong chúng, ngài biết ngài ra thủ chúng được, ở y trong chúng là an ổn. Mà nhớ kỹ nha, mình chắc chắn rằng mình thấy mình không có nhân duyên làm trụ trì ở y trong chúng á, thì chúng ta phải tùy thuận cái người trước, tức là cái người mà thủ lãnh của trong chúng á, mình phải tùy thuận. Cho nên mấy thầy thấy á, cái nhân duyên mà sau khi mà Đức Phật ngộ đạo rồi, giáo hóa chúng sanh rồi á, thì có hai người đệ tử lớn á, Đức Phật nói là phong gì, một người cánh tay trái cánh tay phải á, gọi là thường thủ chánh pháp là Xá Lợi Phất đó. Thì những người kia là nói thắc mắc là tại sao á, tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên xuất gia sao ai, năm anh em ông Kiều Trần Như, rồi những cái nhóm người gia xá, rồi ba anh em ông Kiều, ba anh em cái quỷ mà ca diếp thờ thần lửa, thì Đức Phật nói là cái do vô số về trước á, kiếp về trước á, là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên phát cái nguyện là nhờ cái phước báo cúng dường ngày hôm nay, cho nên kiếp kiếp vô lượng kiếp á, một vị Phật nào mà ra đời á, là làm đại đệ tử. Đó, bây giờ thấy không? Cho nên những người mà ta làm việc trong chúng á, được á, là người đó đã từng phát nguyện. Còn nay mình mà không phát nguyện, mình làm chúng thường rồi mình tu học vậy thôi à. Bởi vì trong cái vô lượng kiếp về trước mình chưa từng phát nguyện mà. Cái hạn như ngày hôm nay bây giờ quý thầy nè, do cái công đức tu tập gì đó quý thầy thấy được cái niềm an ổn an lạc, mình phát nguyện là đời đời kiếp kiếp trụ trong chánh pháp Như Lai, làm gì, làm bậc thượng thủ chánh pháp để tiên dương Phật pháp, mình phát nguyện gì ấy. Thì kiếp sau mình mới có. Còn đây mình cái nguyện là cái năng lực, nhớ nha, cái nguyện là cái năng lực đưa mình đến cái con đường hướng thượng. Còn đây trong quá khứ mình phát nguyện gì hết thì chắc chắn là bây giờ cũng là gì, cũng là thanh chúng thôi. Đó, thế này thấy biết được như thế thì mình tu rất là an ổn. Rồi kế nè, lại nữa, thấy người buông lung thì tâm phiền, thấy người lán trốn đi thì ý động. Cái nghĩa mình tu lâu quá rồi mình thấy mấy người nhỏ rồi trốn đi núi rồi trốn đi chơi rồi đó, thì tâm mình phiền, ý mình động. Đó, rồi sao nữa, các thứ bức bách đối với hạnh toàn trái, mọi việc để trong lòng, nơi thân làm sao an tịnh, chẳng bằng tìm một ngôi chùa tư hoặc trụ một cái cốc nhỏ. Thân mình tự yên, ý mình tự nhàn, nghĩ như thế rồi sanh niệm thối lui, liền lấy hành lý muốn trốn đi mà không dám đi cửa chánh. Có nghĩa là thấy cái tâm phiền muộn quá, ở lâu công chúng mà không được gì hết, bắt đầu muốn tìm cái cốc rồi một ngôi chùa tư ở cho được cái thân an nhàn, phải không? Nhưng mà trốn đi lại không dám đi cửa chánh, lại chui lỗ chó mà đi. Vừa gặp vị chức sự trong chùa thì cứng miệng không trả lời được, liền nói xin phép đi chữa bệnh, hoặc nói vì công tác mà đi ra ngoài. Thảm trạng như thế thật đáng buồn thay. Có nghĩa là mình vừa đi mình gặp chức sự thì mình dám mình nói trốn đi mà đi đâu? Đi trị bệnh. Thường thường với thầy nói mà thường thường nói đi trị bệnh là muốn đi luôn á. Đi trị bệnh mà lâu ngày là chắc chắn là phải đi luôn đó. Nếu người thật có chí vì đạo, thiền tham đã lâu, thân tâm thuần thục, thì đối với quy củ chẳng lưu tâm mà tự hợp. Công phu lão tham như thế thì đâu cam chịu đi học ở nơi khác. Cần phải cảnh tỉnh, chớ phụ cái phát tâm ban đầu. Đường đến mà chẳng còn xa, thời gian thiệt thòi sắp hết. Một ngày nào đó ồ lên một tiếng, chỗ nào cũng là bản lai diện mục của âm, còn chỗ nào để cho âm thối lui nữa. Có nghĩa là quý thầy thấy như thế vậy, nhưng mà cái người ở lâu, cái người lão tham nó hơn cái người sơ tham, cái chỗ là công phu tự nhiên nó thuần thục, mà cái chỗ quy củ á lại nó hợp với tâm gì, cái tâm ngộ nhặt của họ. Chẳng hạn như mình thấy nè, người mà tu lâu năm rồi á, sáng sớm á, thức dậy á, là thường thường họ dậy sớm trước mình 3 giờ họ đã dậy rồi. Có nghĩa là cái quy củ là tự hợp với tâm của họ rồi. Rồi sao nữa, công phu lão tham như thế thì đâu có sợ gì mà đi học nơi khác, thấy không? Rồi sao nữa, cần phải cảnh tỉnh, chớ phụ cái phát tâm ban đầu. Có nghĩa là mình phải cảnh tỉnh cái tâm ban đầu mình phát tâm như thế nào. Và đây á, cái hạn bây giờ quý thầy ở nhà, trước khi quý thầy phát tâm xuất gia, mình có nghĩ sao là mình làm gì không? Ai có nghĩ chuyện đó không? Không có nghĩ, phải không? Có nghĩa là cái tâm ban đầu mình phát tâm xuất gia, mình nghĩ một điều làm như thế nào đó để giúp cái phiền não và thâm nhập cái trí của Phật, để ra hẳn ba cõi, tất cả mọi con người tu Phật đều một ý nghĩa như nhau hết, chứ mình mong muốn làm gì hết đó. Nhưng mà vào đây á, được cái duyên là người trước con nhắc mình lên làm việc thì tùy thuận chúng mình làm, chứ thiệt ra mình mong muốn gì hết, đồng ý không? Nhưng mà tại sao lâu ngày trời tháng nó sanh ra cái niệm như thế? Sau khi mình chiêm nghiệm như thế rồi thì mình thâm nhập vào cái trí của Phật. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ nha, mình mà được xuất gia tu đạo rồi á, là không phải là cái chuyện đơn giản, cái chuyện nó rất là khó. Ở đây nè, trong Chi Môn Cảnh Vướng á, có ghi lại 6 điều khó khăn để rồi tự mừng cho mình đã được tu đạo, tức là học về giáo lý của Đức Phật mà tu tập nữa. Thứ nhất là, một là trong muôn loài thân người rất khó mà có được. Như kinh Đề Quy nói, nay được làm thân người khó hơn cả rùa mù. Tức là trong kinh A Hàm quý thầy coi rồi ha, Phật nói cái thân người rất là khó, giống như rùa mù mà trăm năm nổi lên tìm bọng cây đó, đông tây nam bắc ấy, mà được vào cái thân cây ấy, thì giống như cái thân người mà được vậy. Rất là khó. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm có ghi lại á, Phật nói cái người mà sanh lên làm người á rất là ít, mà sanh vào cái lục thú á, có nghĩa là sanh trong nước nè, sanh trên trời nè, là gì, là làm chim, làm cá, làm thú bốn chân rất là nhiều, mà sanh trong loài người rất là khó. Đó là cái điều thứ nhất. Rồi hai, tuy được làm thân người nhưng lại khó được sanh ở Trung Quốc, nơi này ở chính giữa của các miền biên giới, có đầy đủ kinh luật chánh pháp đại thừa. Có nghĩa là tuy được làm thân người rồi nhưng mà quý thầy bây giờ biết được Phật pháp, biết được chánh pháp, đó là cái khó thứ hai. Cái khó thứ ba là tuy được chánh pháp nhưng có được lòng tin tưởng ưa thích lại là chuyện khó, nay tùy lực mà tin tưởng chẳng dám nghi ngờ phỉ báng. Ở đây nè quý thầy thấy nè, chẳng hạn như á, cái khó thứ ba là tuy được chánh pháp rồi nhưng mà quý thầy tin tưởng vào cái chánh pháp của mình tu á, thì cái chuyện nó rất khó. Khó. Tôi thấy có những người vào đây tu á, một thời gian lại phỉ báng cái pháp môn của hòa thượng tôn sư của mình. Có những người như vậy, rồi ra đời rồi nói năng nó thô lỗ nữa, mà mình tu mình không có tin tưởng cái pháp mình tu thì bao giờ mà thành gì, thành Phật được, phải không? Có nghĩa cái pháp mình tu mình rất là tin tưởng rằng trong thân gì, trong thân ngũ quẩn của mình có một cái pháp thân trường tồn vĩnh cửu nữa, mình tin chắc vậy, mình nỗ lực công phu thì tùy lực mà tin tưởng á, chẳng dám nghi ngờ phỉ báng nữa, tức là mình cố gắng mình tu học nữa, mình thâm nhập Phật pháp mình tu học nữa, không nghi dám phỉ báng. Đó là cái khó thứ ba. Bốn là thân người khó mà được đầy đủ, nay được hình nam, nam căn không bị tàn khuyết, tướng mạo thành tựu. Có nghĩa là cái khó thứ tư á, là được thân người rất là khó, mà nay á, thì mình nhìn lại với thầy đầy đủ không, mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ hết, phải không? Mà sáng sủa nữa, được cái hình nam nữa, không bị tàn tật, tướng mạo thành tựu, là do cái cảm cái ngân duyên đời trước. Như Tổ Huy Sơn nói, bây giờ quý thầy nè, khuôn mặt quý thầy sáng sủa nè, rồi nữa mạnh khỏe nè, ý với thầy hướng đến những cái cảnh giới cao thượng nữa, thì do gì? Do cảm cái duyên đời quá khứ rất là tốt, không phải không, không quý thầy được cái thân tướng như thế, phải không? Năm là tuy có đầy đủ năm hình sáu căn chẳng thiếu, nhưng bị năm thứ tham dục quấn quýt làm cho bị ô nhiễm, rất khó mà xuất gia được. Có nghĩa là tuy mình được đầy đủ năm căn rồi thì nhưng bị năm dục, tức là những cái tham dục trong cuộc đời này nó quấn quýt mình, khó mà thoát được. Nay được cách tình với người thân yêu, xuất gia tu đạo, được mặc áo của Phật, được thụ tịnh giới của Phật. Tức là bây giờ quý thầy cái khó thứ năm mình được chưa? Được rồi ha. Tức là quý thầy thoát được cái lưới của thế tục mà vào con đường xuất gia tu học, đó cái khó mà bây giờ mình làm được. Rồi sao nữa? Mình thụ tịnh giới của Phật nữa. Sáu là tuy đã thọ cấm giới nhưng việc theo giới rất là khó, nay ngược lại có thể ở trong giới luật, tôn trọng ưa thích giới luật, biết hổ thẹn nên phải gìn giữ cẩn thận. Cứ nghĩ là tuy là mình xuất gia rồi nhưng mà thọ giới, mình giữ giới rất là khó, nhưng bây giờ ngược lại á, quý thầy tôn trọng ưa thích giới luật rồi biết hổ thẹn nên phải gìn giữ cẩn thận nữa. Quý thầy tôn trọng giới luật không? Rất là tôn trọng chứ nữa, phải không? Mà đối với sáu điều đó nếu chẳng quan sát, ắt sẽ phóng dật, trở ngại rất lớn cho thánh đạo. Đã vượt được sáu điều khó khăn đó rồi thì luôn luôn phải vui mừng vì những thứ khó được, đã được, được rồi thì chớ đợi mất đi. Suy nghĩ như vậy thì gọi là tĩnh tâm. Cái nghĩa là sáu điều khó đó quý thầy luôn luôn suy gẫm. Suy gẫm bây giờ mình được thành tựu rồi, mình phải ráng cố gắng gia công tu học như thế nào đó, mà suy nghĩ chiêm nghiệm như thế rồi, đó gọi là tĩnh tâm, tức có nghĩa là tâm không có phóng dật. Thấy không? Sáu điều khó mà bây giờ mình được rồi. Thân người được nè, rồi sao nữa? Được xuất gia học đạo rồi, tin tưởng chánh pháp rồi, giữ giới luật của Phật nữa, thì cái duyên của mình sao? Phải nói là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng gieo trồng căn lành rồi, bây giờ các ngài nói mình đừng có cho bỏ mất đó. Rồi kế là vào sâu trí Phật là dứt hẳn ba cõi, có nghĩa là thâm nhập sâu vào trí tuệ của Phật á, là gì? Là nhận ra tri kiến như Phật thì quý thầy mới dứt hẳn ba cõi nha, nhớ nha. Ba cõi đây là gì, ai biết? Có nghĩa là ra hẳn ba cõi đây á, một là gì? Một là dục giới, hai là sắc giới, ba là vô sắc giới. Mà dục giới là tiêu biểu cho gì? tiêu biểu cho tham, mà sắc giới là tiêu biểu cho sân, mà vô sắc giới là tiêu biểu cho si. Mà chúng ta ngộ sâu vào chiếc Phật rồi á, dứt mới ra khỏi ba khỏi được. Mà ở đây ngộ sâu chiếc Phật là ngộ gì? Đó. Trong kinh Chứng Đạo Ca ngài nói á, có nghĩa là thâm nhập được các pháp đều là vô thường, nhận ra được cái chi kiến của Phật. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa Phật dạy á, là một đại sự nhân duyên lớn Phật thị hiện ra đời chỉ cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói nè, quý thầy rất là quý cái ly này ha, nhưng mà một hôm nào đó cái ly nó rớt xuống nó bể, phải không? Có nghĩa là các ngài nói là trong cái vô thường đó nó có cái thường hằng. Thì bây giờ quý thầy mà tìm suốt kiếp luôn trong cái vô thường thì có cái thường hằng không? Có. Có không? Không bây giờ có, phải không? Mà trong cái vô thường này có cái thường, có nghĩa là sau khi mà cái ly này bể, ly này nát rồi, mình không tham chấp, không chấp thủ, không có liên tiếp, thì tức khắc trong cái vô thường có gì? Có cái thường tại nơi mình, nghĩa là không chấp thủ. Chứ bây giờ quý thầy mà tìm cái thường trong này suốt kiếp cũng có. Mà trong cái vô thường có cái thường tại là có nghĩa là mình không chấp thủ các pháp. Đó là trong vô thường có cái thường tại. Nhớ điểm đó ha. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói là theo cái sự là tuy rằng chúng ta tu học rồi mà chúng ta không mong cầu quả báo khỏi trời của người như hồi bữa mà cái người Phật tử các bạch cúng dường á, tức là không mong cầu quả báo khỏi người khỏi trời. Bởi vì Kinh Pháp Hoa nói là tam giới vô an du như quả trạch, có nghĩa là ba cõi nó không có yên giống như nhà lửa vậy. Bởi vì chư thiên ở cõi trời lục dục á là vẫn còn danh dục như người thế gian, mà còn danh dục tức là còn sanh tử. Rồi hai, cõi trời đau lợi vẫn còn dục nhiễm, tất cả sáu cõi trời vẫn còn dục nhiễm hết, dục nhiễm về thân, dục nhiễm về tâm, cho nên vẫn còn sanh tử luân hồi. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên qua cái bài này chúng ta thấy là ở đây nói là từ khi mình đi ra khỏi cái nhà thế tục rồi, làm như thế nào đó để mình dứt đi cái tâm phiền não, thâm nhập trí Phật để mà ra hẳn ba cõi. Đó là cái bài thứ 7.